hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
Hồng Linh và Thu Trang rất vui được gặp lại chị em trong Hoàn thiện bản thân, chuyên mục được phát sóng định kỳ vào lúc 5:45 và 15:20 thứ sáu hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Trong Hoàn thiện bản thân kỳ này, chúng ta cùng bàn luận chủ đề vì sao có những người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời nhưng đàn ông không chọn làm vợ. Lý do là vì sao? Chúng ta cùng tham khảo ngay chị em nhé.
Quý thính giả và chị em thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại độc thân. Dốc dáng khuôn mặt của họ đẹp lung linh nhưng lại không có đàn ông tơ tưởng. Có thể nhiều người nghĩ rằng họ yêu cầu cao, không yêu đương tùy tiện. Nhưng trên thực tế thì không phải phụ nữ cứ xinh là đàn ông đều thích cả.
Dạ, đàn ông thì thích phụ nữ đẹp, thích tán tỉnh và yêu đương với phụ nữ đẹp, nhưng sẽ lấy một người phụ nữ có dung mạo bình thường làm vợ. Có những kiểu phụ nữ mà dù có xinh đẹp điên đảo thì đàn ông cũng không bao giờ lấy làm vợ, đúng không ạ?
Dạ, kiểu phụ nữ thứ nhất đó là phụ nữ ganh đua quá chớn. Những người ganh đua quá chớn thì thường tự đánh mất mình trong cuộc sống. Họ hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ niềm hạnh phúc nào. Trong đầu thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ganh đua so sánh với người khác.
Mỗi khi thấy người khác mặc đẹp thì thường ngưỡng mộ vô cùng và luôn nghĩ cách để mặc đẹp hơn, muốn trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, chúa tể của phái đẹp luôn. Đây chính là kiểu phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng không muốn lấy làm vợ, bởi vì không thể chế ngự được, không phù hợp để sống cùng, chỉ phù hợp để ngắm mà thôi.
Dạ, thứ hai là kiểu phụ nữ tình cảm ướt át, tác phong cẩu thả tùy tiện. Thực ra thì không chỉ đàn ông phong lưu đa tình mà phụ nữ cũng có rất nhiều người không rõ ràng trong chuyện tình cảm.
Đúng rồi.
Họ không chân thành với bất cứ mối tình nào và cũng chẳng coi chúng ra gì.
Kiểu phụ nữ này thì họ không bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, sinh con với một người như thế nào cả. Và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc sống tương lai sẽ ra sao. Họ chỉ biết rằng người con trai đẹp rất có sức hút, đàn ông có thực lực thì càng cuốn hút hơn. Họ không bao giờ thực tâm hay là chân thành với bất cứ một ai. Họ chỉ tùy tiện chơi bời. Kiểu phụ nữ này thì chẳng khác gì kiểu đàn ông phong lưu, cho nên là cũng không có ai muốn lấy làm vợ cả.
Thứ ba là kiểu phụ nữ không tích cực cầu tiến. Con người sống ở đời luôn có rất nhiều sự theo đuổi. Khi hoàn thành một mục tiêu nào đó thì sẽ lại đặt ra kế hoạch cho mục tiêu tiếp theo. Tuyệt đối không được lười, bởi vì một khi đã lười thì ắt sẽ nghiện, sẽ biến mình thành một cỗ máy trơ lì và lười nhác.
Bất cứ người đàn ông nào cũng đều hy vọng sẽ tìm thấy một người phụ nữ sống tích cực ở bên cạnh của mình, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sống tốt mỗi ngày. Nếu một người phụ nữ không tích cực cầu tiến, không có dự định kế hoạch thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng không có đàn ông nào ngó ngàng.
Phụ nữ không chịu gánh vác trách nhiệm là kiểu phụ nữ thứ tư mà chúng ta đang bàn tới đây ạ. Trong cuộc sống gia đình, cả nam giới và nữ giới đều giống nhau, đều phải có trách nhiệm. Gặp phải vấn đề thì không được đùn đẩy trách nhiệm, không được có suy nghĩ không liên quan đến mình. Nhà chỉ có hai người nên cần phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm, phải không ạ?
Nếu lấy phải một người phụ nữ không chịu gánh vác trách nhiệm thì sẽ rất là mệt mỏi và rất áp lực luôn. Do vậy, phụ nữ dù đẹp, dù cuốn hút đến mấy mà không có ý thức trách nhiệm thì đàn ông cũng không bao giờ lấy làm vợ đâu. Bởi kiểu phụ nữ này thực sự không phù hợp để xây dựng gia đình.
Kiểu phụ nữ tiếp theo là phụ nữ quá đa nghi. Chị em thân mến, phụ nữ vốn hay ghen là điều quá đổi quen thuộc với nhiều người rồi. Thế nhưng một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ mà sinh tính đa nghi cũng khiến cho người khác khó chịu.
Dạ, kế đến đó là dạng phụ nữ quá lười nhác ạ. Người phụ nữ đảm đang là người có thể quán xuyến mọi công việc trong gia đình để cho người đàn ông có thể yên tâm lo sự nghiệp bên ngoài. Người đó chắc chắn là trợ thủ đắc lực, hậu phương vững chắc cho người đàn ông.
Do vậy, nếu như một người phụ nữ quá lười nhác, việc gì cũng ỷ lại vào người đàn ông, khiến cho họ mệt mỏi và lâu dần sẽ khiến họ chán nản và muốn giải thoát.
Dạ, còn một kiểu phụ nữ nữa mà Thư Trang nghĩ là cánh đàn ông cũng rất là sợ đây, đó chính là phụ nữ hay nhõng nhẽo, đúng không Hồng Linh? Đàn ông thì thích phụ nữ dịu dàng nhưng mà tuyệt đối không thích một người phụ nữ hay nhõng nhẽo đâu nha. Một người phụ nữ nhõng nhẽo muốn đàn ông chiều chuộng, nịnh bợ cả ngày như trẻ con thì đó là điều tuyệt đối không thể được.
Dạ, đàn ông họ cũng cần được yêu thương. Họ luôn hy vọng là người bạn đời của mình giống như một người tri kỷ, một người chị, một người mẹ. Do vậy mà người phụ nữ cả ngày chỉ biết nhõng nhẽo thì đàn ông họ không thể chịu nổi và chắc chắn sẽ không lấy làm vợ đâu ạ.
Dạ, chị em thân mến, đó chính là những kiểu phụ nữ mà đàn ông thường không thích chọn để làm vợ, cho dù chị em có xinh đẹp đến đâu đi nữa. Vậy mới thấy cái câu là cái nết đánh chết cái đẹp là không sai chút nào chị em nha.
Dạ, ngoài ra thì cũng còn một kiểu phụ nữ luôn làm cho các bà vợ phải dè chừng và luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Dưới cái mát đồng nghiệp và công việc, không phải người phụ nữ nào cũng có chừng mực với những người đàn ông đã có gia đình.
Dạ, trong không gian làm việc hiện đại thì các bà vợ thường không khỏi nảy sinh những cái nghi ngờ cũng như là lo lắng nhất định về các mối quan hệ giữa chồng của mình hoặc là những người đàn ông đã có người yêu và những người đồng nghiệp nữ. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng tránh những hiểu lầm không đáng có thì chị em cần lưu ý dòm ngó những kiểu đồng nghiệp nữ sau đây nha.
Thứ nhất là đồng nghiệp nữ thích động chạm. Nhiều phụ nữ dù đang độc thân hay là đã kết hôn thường xuyên thể hiện hành vi thân mật quá mức với đồng nghiệp nam.
Đối với những người phụ nữ đã có gia đình, việc liên tục tìm cách tạo tiếp xúc vật lý với đàn ông có thể bị hiểu là có ý định không chính đáng. Trong bất kỳ tình huống nào, những hành động như vậy đều không thể chấp nhận được và nên loại bỏ để mà duy trì một cái môi trường công sở lành mạnh và chuyên nghiệp.
Dạ, tiếp theo là đồng nghiệp nữ thích nhắn tin vào đêm khuya. Chị em thân mến, mặc dù có rất nhiều lý do để bàn bạc về công việc vào đêm khuya, nhưng mà việc một người đồng nghiệp nữ thường xuyên nhắn tin cho một người đàn ông đã có gia đình hoặc là đã có người yêu vào đêm khuya cho thấy rằng đây là một đối tượng cần phải dè chừng.
Đồng nghiệp nữ thích chia sẻ về chuyện phòng the thì chúng ta cũng nên đề phòng nha. Trong môi trường công sở hiện đại, việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó chính là nền tảng quan trọng để có thể thúc đẩy sự hợp tác và tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều thích hợp để trao đổi giữa những người làm việc cùng nhau, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm giữa các đồng nghiệp khác giới ạ.
Dù cho áp lực công việc có thể tạo nên sự đồng điệu và chia sẻ đi nữa, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc là bạn có thể thoải mái mở lòng với một đồng nghiệp nam hay là một cấp trên nam giới về tất cả mọi chủ đề.
Chẳng hạn như là chẳng ai thấy thích thú khi mà đọc được một cái tin nhắn của đồng nghiệp nữ chia sẻ với chồng mình rằng đang chán chuyện chăn gối hoặc là cả tháng này không động vào chồng cô ấy. Đó là những thông tin cá nhân hết sức riêng tư và chắc chắn sẽ khiến cho người đọc, dù là đồng nghiệp hay là vợ của họ, cũng sẽ cảm thấy là không thoải mái.
Dạ, có những người đồng nghiệp nữ lại thích nói chuyện mập mờ. Trong môi trường làm việc đa dạng, mỗi người có đặc điểm tính cách riêng biệt và không có hai người nào hoàn toàn giống nhau cả. Đặc biệt khi mà bạn bắt gặp các đồng nghiệp nữ thường xuyên sử dụng ngôn từ mập mờ có tính chất nhạy cảm thì đây là lúc bạn cần phải hết sức lưu tâm.
Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ làm việc mà còn có thể gây ra những cái hiểu lầm không mong muốn nữa. Hãy giữ tinh thần cảnh giác và biết cách xử lý tình huống một cách khéo léo để bảo vệ không gian làm việc lành mạnh và đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau giữa các đồng nghiệp nhé.
Đồng nghiệp nữ luôn cần sự giúp đỡ, cũng là cái kiểu phụ nữ mà các bà vợ của chúng ta cũng nên lưu ý đây ạ.
Đúng rồi.
Các nữ đồng nghiệp có xu hướng tỏ ra mỏng manh và luôn cần đến sự hỗ trợ từ chồng của bạn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công việc cho đến những vấn đề cá nhân, có thể làm tăng cơ hội tương tác và gắn kết ngoài giờ làm việc nữa. Họ thường tìm kiếm cơ hội để cùng làm việc với chồng hoặc là bạn trai của bạn và thậm chí còn yêu cầu sự giúp đỡ không cần thiết nữa.
Thỉnh thoảng thì họ bày tỏ sự yếu đuối để mà lấy lòng cảm thông từ nam giới hay than phiền về sự mệt mỏi hoặc là căng thẳng, đặc biệt là trước mặt đối tác của bạn, với thái độ làm nũng hay là giọng điệu quán trách chẳng hạn.
Mặc dù ai thì cũng có những vấn đề riêng, tuy nhiên việc gửi tin nhắn riêng hoặc là than thở trực tiếp với chồng của bạn bằng cách sử dụng giọng điệu làm nũng hay là hờn dỗi cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng đây. Đó là điều mà mỗi người, đặc biệt là các nữ đồng nghiệp nên ý thức để duy trì sự chuyên nghiệp và tôn trọng trong các mối quan hệ làm việc.
Và kế đến đó là kiểu đồng nghiệp nữ tham vọng. Cô ấy luôn đặt sự phát triển sự nghiệp lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để mà vươn lên trong công việc. Không ngại ứng dụng mọi chiến lược thông minh để kết nối với những nhân vật có ảnh hưởng. Cô ta thậm chí không từ bất kỳ cơ hội nào để mà thiết lập mối quan hệ cá nhân, gần gũi, thậm chí là với chồng của những người khác.
Mặc dù không phải tất cả các mối quan hệ giữa đồng nghiệp nam và nữ đều tiềm ẩn rủi ro, chị em hãy luôn tỉnh táo và nhạy bén với những biểu hiện bất thường trong các mối quan hệ xã hội xung quanh chồng của mình. Việc này không chỉ giúp cho chị em bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, nơi mà mọi người có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, thay vì phải lo lắng về những vấn đề ngoại lệ.
Dạ, cảm ơn chị em đã đồng hành cùng với Thu Trang và Hồng Đinh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em trong Hoàn Thiện Bản Thân thứ 6 tuần sau nhé.